Một nam tiếp viên của hãng Vietnam Airlines bị phát hiện dương tính với virus corona chủng mới hôm 28 tháng 11 ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn làm lây nhiễm cho ít nhất 3 người khác trong cộng đồng. Vụ việc làm dấy lên nghi ngờ rằng quy định về cách ly của Bộ Y tế Việt Nam có những lỗ hổng. Theo chuyên trang về dịch COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam, nam tiếp viên 28 tuổi được gọi là bệnh nhân số 1342 kết thúc công việc phục vụ cho một chuyến bay quốc tế vào đêm 14 tháng 11. Sau đó cách ly tập trung tại một cơ sở của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến 18 tháng 11. Trong thời gian cách ly tập trung kéo dài chỉ có 4 ngày, nam tiếp viên xét nghiệm 2 lần và đều có kết quả âm tính. Tiếp đến, anh này cách ly tại nơi cư trú cho đến ngày 28 tháng 11 và có kết quả dương tính vào ngày đó khi anh ta xét nghiệm trước khi quay trở lại làm việc. Ở thời điểm ngày 28 tháng 11, nam tiếp viên trở thành bệnh nhân 1342. Nhà chức trách tiến hành truy vết và xác định rằng có khả năng cao là trong giai đoạn cách ly tập trung 4 ngày, anh này đã vi phạm quy định có tiếp xúc và nhiễm virus từ một tiếp viên khác trở về từ Rumani. Người này được gọi là bệnh nhân số 1325. Vẫn theo chuyên trang của Bộ Y tế, trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân 1342 không tuân thủ quy định về cách ly y tế và làm lây nhiễm cho một người bạn là nam giáo viên tiếng Anh. Người này được gọi là bệnh nhân số 1347. Báo Điện tử Tổ quốc hôm 1 tháng 12 cho biết là thông qua tiến hành xét nghiệm 431 mẫu, nhà chức trách phát hiện là có thêm 2 người lây nhiễm từ bệnh nhân 1347, gồm một bé trai 1 tuổi và một nữ học viên 28 tuổi. Các trường hợp lây nhiễm mới nhất này dẫn đến việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu một loạt các quận 1, 3, 6, 7, 10, Tân Bình và Tân Phú phải rà soát thật kỹ nếu thấy có nghi ngờ cần phải đóng cửa các nơi mà bệnh nhân đã từng công bố lưu trú tiếp xúc. Trong khi Bộ Y tế quy trách nhiệm về việc lây lan ra cộng đồng là do nam tiếp viên bệnh nhân 1342 đã vi phạm quy định cách ly, dư luận trên mạng xã hội và nhiều cơ quan báo chí như Lao Động, Zing News, Thanh Niên nêu chất vấn vì sao nhân viên Vietnam Airlines chỉ cách ly tập trung 4 ngày thay vì đủ 14 ngày như mọi người khác nhập cảnh vào Việt Nam. Theo quan sát của VOA, nhiều người cho rằng việc nhà chức trách Việt Nam ưu ái cho phép hãng Vietnam Airlines có khu cách ly riêng và tổ bay chỉ phải cách ly tập trung 4 ngày rồi được về nhà là kẽ hở hết sức nguy hiểm. Do đó, có những ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Bộ Y tế và các cơ quan liên quan cần sửa ngay quy định về việc tổ bay chỉ cần cách ly tập trung 4 ngày. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, nói với VOA rằng cá nhân ông không ở vị trí hoạch định chính sách nên không có quan điểm riêng về việc liệu sẽ có hay sẽ không có thay đổi đối với quy định hiện hành. Lưu ý rằng việc cách ly tập trung cộng với sự tuân thủ nghiêm túc sẽ mang lại chất lượng cao nhất, nhưng vụ việc nam tiếp viên có ý thức kém vừa xảy ra cũng nên được xem như là một gợi ý về việc cần phải đánh giá lại quy trình, theo ông Nhung. Ông nói thêm.
Thì phải quản lý theo đầu ra mà không an toàn, không tốt thì rõ ràng phải thay đổi rồi. Đấy là một cái bằng chứng quan điểm chung thôi. Khi mà đầu ra cái outcome của đó là không ổn thì ta phải xem lại cái quy trình để đảm bảo cái tính an toàn cao nhất. Và nếu nó sai sót ở đâu thì chúng ta phải chỉnh sửa đấy thôi.
Vào chiều ngày 1 tháng 12, theo chuyên trang về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định tạm dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài đi vào Việt Nam, chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu công dân là những trường hợp khó khăn thực sự cần thiết. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, nói với VOA rằng ông ủng hộ chủ trương lớn của Thủ tướng vì thoạt nhìn, biện pháp mạnh tay có thể làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, nhưng nếu quản lý lỏng lẻo để cho dịch bệnh lan rộng, thiệt hại kinh tế còn lớn hơn rất nhiều. Ông Nhung nói thêm.
Những bài học của châu Âu, bài học của châu Mỹ thì chúng ta thấy rất rõ rồi. Quan trọng nhất là người đứng đầu phải thuyết phục được và mọi người phải thống nhất rằng là cái đó là vì cái việc chung, vì cái quyền lợi của tất cả mọi người, trong đó có chính bản thân của mỗi từng người một. Bây giờ chúng ta đã biết bản chất của vấn đề rồi. Chúng ta giữ thế nào cho chặt chẽ và chúng ta vẫn phát triển.
Các con số chính thức do Bộ Y tế công bố cho thấy từ đầu dịch COVID-19 đến sáng ngày 2 tháng 12, Việt Nam phát hiện tổng cộng 1.351 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 35 ca tử vong và 1.195 người đã khỏi bệnh. Trên toàn thế giới, hiện có hơn 18,2 triệu ca đang phải điều trị và gần 1,5 triệu ca tử vong vì đại dịch. Hồi cuối tháng 11, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra dự báo rằng tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam sẽ tăng trưởng 2,4% trong năm 2020, trong khi nhiều nền kinh tế lớn hơn trên thế giới tăng trưởng âm trong bối cảnh đại dịch gây ra nhiều ảnh hưởng.
Các bệnh viện và trường học ở thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các biện pháp khẩn cấp chống dịch COVID-19 sau khi thành phố này ghi nhận thêm 3 ca lây nhiễm cộng đồng. VN Express dẫn lời Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng tại một cuộc họp khẩn quy tụ 129 bệnh viện tại địa bàn thành phố, yêu cầu các bệnh viện siết chặt kiểm soát để tránh sự lây lan của dịch COVID-19 giữa các bệnh viện. Các bệnh viện cũng được yêu cầu phối hợp với thẩm quyền y tế để cách ly và xét nghiệm tất cả những ai ra vào các cơ sở nơi mà bệnh nhân 1347 đã đi qua, bất chấp họ không thể hiện triệu chứng COVID nào. Hôm thứ Hai, sau một thời gian 88 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng nào, một thầy giáo dạy Anh văn đã được xác nhận dương tính với COVID-19 sau khi tiếp xúc với một người bạn là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, giờ được biết đến là bệnh nhân 1342. Các bệnh viện còn được yêu cầu đề ra các biện pháp để có thể đáp ứng trước một vụ bùng phát tiềm tàng. Cho tới giờ, đã có 690 người được truy tìm và cách ly để xét nghiệm vì đã có tiếp xúc với 4 bệnh nhân mới nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới thứ Tư, ngày 2 tháng 12, 737 người đã xét nghiệm âm tính một lần, trong khi những người còn lại đang chờ kết quả. Trong khi đó, hơn 100.000 sinh viên đại học trong thành phố đã được yêu cầu ở nhà, trong khi các trường tăng cường các biện pháp ngừa dịch COVID-19. Động thái này diễn ra sau khi nhiều sinh viên tiếp xúc với bệnh nhân 1347, tức là thầy giáo dạy tiếng Anh. Hơn 14.000 sinh viên tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã được yêu cầu ở nhà và chuyển sang học trực tuyến. Trường Đại học Khoa học đóng cửa ký túc xá trên đường Trần Hưng Đạo ở quận 1 sau khi hai sinh viên theo học lớp Anh văn của thầy giáo bệnh nhân 1347. Hơn 20.000 sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng ở quận 7 cũng được yêu cầu học tại nhà hôm thứ Ba vì một trong các sinh viên dự lớp học của bệnh nhân 1347. Đại học Tài chính Tiếp Thị ở quận 7 gần đó cũng đóng cửa cho sinh viên học tại nhà. Hôm 2 tháng 12, Đại học Ngoại ngữ và Công nghệ Thông tin đã cho phép hơn 10.000 sinh viên nghỉ học cho tới cuối tuần vì nhà trường gần một quán cà phê, tiệm karaoke và một trung tâm dạy tiếng Anh mà bệnh nhân 1347 đã lui tới. Tại quận Bình Thạnh, 30.000 sinh viên của Trường Đại học Công nghệ cũng chuyển sang học trực tuyến từ nhà sau khi tiếp viên hàng không đến trường này dự một lớp học vào ngày 22 tháng 11. Hai giảng viên và 25 sinh viên tiếp xúc gần với bệnh nhân 1342 đã bị cách ly. Các trường đại học và trung học khác trong thành phố cũng tăng cường các biện pháp chống dịch. Theo VN Express, tính cho tới thứ Hai 1 tháng 12, Việt Nam ghi nhận 1.351 ca nhiễm COVID, trong đó có 35 ca tử vong. Việt Nam vẫn là một trong các quốc gia thành công nhất trong nỗ lực kiểm soát dịch COVID. Trên thế giới, hơn 64 triệu rưỡi người bị nhiễm virus gây dịch COVID-19, với số ca tử vong lên tới 1.493.000 ca và 44.715.000 người hồi phục, theo các số liệu cập nhật ngày 2 tháng 12 năm 2020 của Worldometer. Hoa Kỳ vẫn đứng đầu với 14 triệu ca nhiễm, 277.423 ca tử vong, và kế đó là Ấn Độ, Brazil, Nga và Pháp.
Các trận bão lũ liên tiếp trong 2 tháng qua đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam 30.000 tỷ đồng, tức là khoảng 1,3 tỷ đô la, và làm chết 192 người, 57 người vẫn còn mất tích, theo thông tin chính thức từ phiên họp chính phủ hôm 2 tháng 12. Theo đó, phần lớn thiệt hại là ở các tỉnh miền Trung, nơi vừa hứng chịu 9 cơn bão, khiến cho hàng trăm ngôi nhà, mùa màng bị hư hại, trong lúc ngành du lịch bị tê liệt vì đại dịch COVID-19. Các số liệu chính thức cho thấy thiệt hại trong 2 tháng qua tại Việt Nam đã vượt qua tổng số của cả năm ngoái, khi thảm họa giết chết 132 người và gây thiệt hại 6,2 nghìn tỷ đồng. Trong một thông cáo của chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, từ giữa tháng 9 đến trung tuần tháng 11, miền Trung liên tiếp xảy ra thiên tai có tính dị thường, 9 cơn bão và 2 áp thấp, trong đó cơn bão số 9 là một trong hai cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua vào khu vực này. Thiên tai có tính dị thường ở miền Trung thời gian qua đã gây thiệt hại khoảng 30.000 tỷ đồng. Người đứng đầu ngành nông nghiệp đề nghị chính phủ Việt Nam có những giải pháp để đảm bảo người dân không bị thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt và không có nơi ở sau thiên tai. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến sẽ chậm lại 2-3% trong năm nay, sau khi tăng 7,02% vào năm ngoái do tác động của đại dịch và thiên tai. Việt Nam là một quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai vì có bờ biển dài. Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới hồi tháng 10 cho biết, khoảng 11,8 triệu người ở các tỉnh ven biển của Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt dữ dội, với 35% các khu dân cư nằm trên các bờ biển đông đúc và bị sói mòn.
Cảnh sát tỉnh Saitama của Nhật Bản cho hay là 3 cựu thực tập sinh Việt Nam trong tình trạng tuyệt vọng vừa bị bắt giữ hôm 2 tháng 12 liên quan tới một vụ đánh cắp hàng trăm quả lê trị giá khoảng 273.000 yen, tương đương với 2.600 đô la Mỹ, báo Asahi Shimbun của Nhật đưa tin. Những người bị bắt giữ nói với cảnh sát rằng họ cần tiền để trả món nợ đã mượn để sang Nhật Bản và bây giờ không có đủ tiền để về nước. Cảnh sát tỉnh Saitama đã lục soát một căn hộ ở Isesaki, quận Gunma và hôm 2 tháng 12 bắt giữ 3 người Việt Nam cũng bị tình nghi là ở quá hạn visa, vi phạm luật kiểm soát di trú và tị nạn Nhật Bản. Cảnh sát đã được báo cáo về các vụ ăn cắp trái cây từ tháng 8 từ tỉnh Kamikawa và hai quận hạt khác. Tổng cộng 742 quả lê đã bị đánh cắp trong 2 tháng, tháng 8 và tháng 9 năm nay, từ một vườn trái cây ở Kamikawa, tỉnh Saitama. Trái cây gồm lê và đào, cũng như gà, heo, cũng bị đánh cắp tại tỉnh Gunma và Toshigi. Tháng 11 vừa rồi, một cựu thực tập sinh Việt Nam ngành kỹ thuật 29 tuổi bị bắt giữ và truy tố về tội giết mổ lợn bất hợp pháp tại nhà. Cũng thời gian này, khoảng 12 cựu thực tập sinh Việt Nam ở Ota, tỉnh Gunma bị bắt giữ vì ở quá hạn visa. Cảnh sát đã tiến hành lục soát để điều tra các vụ đánh cắp gia súc và gia cầm. Theo các nguồn tin điều tra, nhiều thực tập sinh phải thanh toán những món nợ lên tới khoảng 1 triệu yen, tương đương với hơn 9.500 đô la Mỹ mà họ đã mượn để sang Nhật Bản. Nhiều người sau đó đã trốn nơi thực tập vì các điều kiện quá khắc nghiệt và các lý do khác. Sau một loạt vụ đánh cắp gia súc, gia cầm và trái cây từ các nông trại vùng Kanto, báo Mainichi Shimbun đã thực hiện một cuộc phóng sự điều tra. Tờ báo này nói rằng chương trình tu nghiệp sinh kỹ thuật khởi sự từ năm 1993 với mục đích cho phép người lao động ở các nước đang phát triển được nhập cảnh và lưu trú tới 5 năm ở Nhật Bản để đào tạo ngôn ngữ và thực tập kỹ năng. Nhưng vì tình trạng thiếu lao động tại Nhật Bản, chương trình này trên thực tế đã trở thành một hình thức nhập khẩu lao động giá rẻ cho các công nghiệp Nhật Bản. Theo cơ quan di trú Nhật Bản, tính tới cuối năm 2019, Nhật Bản có khoảng 410.000 thực tập sinh, trong số này hơn phân nửa là người Việt. Trong những năm gần đây, con số thực tập sinh từ Việt Nam đã tăng vọt, và cuối năm 2019 có tất cả 210.000 người. Nhưng con số người Việt trốn nơi thực tập cũng gia tăng. Mainichi Shimbun nói rằng nhiều thực tập sinh đến từ các làng quê nghèo, hy vọng có thể cải thiện được đời sống gia đình nên đã vay nợ để sang Nhật Bản và trở thành nạn nhân của những bên trung gian làm mối. Mainichi Shimbun dẫn lời giáo sư Yoshihisa Saito của Đại học Kobe, một chuyên gia về luật lao động Việt Nam, nói: sự khác biệt giữa thực tế về cuộc sống ở Nhật Bản và những gì họ đã được nghe trước khi sang đây quá khác biệt. Không đủ tiền trả nợ, họ đã trốn thực tập để kiếm việc làm bất hợp pháp. Các điều kiện khắc nghiệt tại nơi làm việc là một lý do khác khiến cho nhiều người bỏ trốn. Tờ báo trích lời sư cô Thích Tâm Trí, hội trưởng của Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, chuyên hỗ trợ người lao động Việt Nam ở Nhật Bản, nói rằng một số doanh nghiệp nhận cựu thực tập sinh làm việc, nhưng với mức lương quá thấp, và trong nhiều trường hợp họ bị ngược đãi về thể chất cũng như về tinh thần. Sư cô Thích Tâm Trí nói, họ bị đối xử như những vật sở hữu.